là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2016. Mở đầu chương trình phát thanh này, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ và Nga họp bàn kế hoạch kết thúc chiến sự ở Syria. Phó chủ tịch tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đột tử trước khi bị thẩm vấn. Thợ mỏ giết chết phó bộ trưởng ở Bolivia.
Chống khủng bố sẽ là ưu tiên hàng đầu trong nghị trình thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du tới Bangladesh vào tuần tới.
What Secretary Kerry should make clear to Sheikh Hasina is that
Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Thủ tướng Bangladesh để bàn về các sách lược chống lại những đe dọa từ nhóm nhà nước Hồi giáo. Trong phần tin về Việt Nam, Khánh Nga sẽ đem đến những thông tin về vụ rớt máy bay quân sự mới nhất và vụ thu giữ súng đạn trong lô hàng gửi về từ Mỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoàng Long sẽ trở lại trong bản tin Thế giới chi tiết.
Một vụ đánh bom xe xảy ra hôm thứ Sáu ở thành phố Cizre thuộc vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm thiệt mạng ít nhất 11 cảnh sát và làm bị thương hàng chục người khác, theo lời giới chức bệnh viện. Hình ảnh từ những kênh tin tức địa phương cho thấy khói bốc lên cao sau vụ nổ ở địa điểm, được cho là một chốt kiểm soát của cảnh sát. Vụ nổ hôm thứ Sáu xảy ra khoảng 6 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, tức 3 giờ 30 phút giờ UTC. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ trả đũa vụ đánh bom này. Thủ tướng Binali Yildirim phát biểu trong một cuộc họp báo ở Istanbul: "Chúng tôi sẽ cho những kẻ tấn công xấu xa đó câu trả lời mà chúng đáng nhận được. Không một tổ chức khủng bố nào có thể khống chế Thổ Nhĩ Kỳ." Thành phố Cizre thuộc tỉnh Sirnak, giáp biên giới Syria và Iraq và có dân số chủ yếu là người Kurd. Hiện chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm ngay tức thì về vụ tấn công, nhưng hãng thông tấn nhà nước Anadolu nói rằng vụ tấn công là do đảng công nhân người Kurd PKK thực hiện. PKK bị liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố được cho là dính líu vào một loạt những vụ tấn công trong cùng khu vực. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm về ít nhất một vụ tấn công đồn cảnh sát. PKK phát động một cuộc nổi dậy vũ trang vào năm 1984, đòi quyền tự trị cho quê hương của họ trong một khu vực rộng lớn ở vùng Đông Nam giáp với Syria, Iraq và Iran. Hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong chiến sự từ đó đến nay. Năm ngoái, cánh vũ trang của PKK đã hủy bỏ một thỏa thuận ngừng bắn 3 năm với Ankara sau khi chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công những căn cứ huấn luyện quân sự của tổ chức này ở miền Bắc Iraq, trong khi các chiến binh PKK chiến đấu chống lại những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ankara cũng ném bom một số căn cứ khác của PKK. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày thứ Sáu đã bắt đầu cuộc hội đàm ở thành phố Geneva trong một nỗ lực nhằm thương thuyết một kết thúc hòa bình cho chiến sự ở Syria. Ông Kerry tới Ả Rập Saudi hôm thứ Năm để thảo luận về những hoạt động quân sự của Mỹ tại Syria với Hoàng tử Saudi Mohammed bin Salman cùng với những nhà ngoại giao từ Bahrain và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh nhằm tăng cường sự ủng hộ cho kế hoạch Syria trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov vào ngày thứ Sáu. Những vòng hội đàm trước đây giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Washington và Moscow đã không dẫn tới một kết thúc cho cuộc xung đột ở Syria, hiện đang trở nên phức tạp hơn vì sự ủng hộ của Mỹ và Nga dành cho hai phe đối địch. Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Lavrov, hai bên sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận về hợp tác quân sự và chia sẻ thông tin trong một nỗ lực nhằm đánh bại những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria, điều mà cả hai bên đều mong muốn. Kế hoạch ban đầu của ông Kerry được loan báo trong cuộc hội đàm vào tháng 7 ở Moscow sẽ cho phép Washington và Moscow phối hợp những cuộc không kích nhắm vào những chiến binh nhà nước Hồi giáo và ngăn lực lượng không quân Syria thực hiện thêm bất kỳ cuộc không kích nào nữa. Cuộc gặp gỡ mới nhất diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao ở Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đầu tuần này quyết định điều xe tăng băng qua biên giới vào Syria để chiếm lại một khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo. Những chiến binh người Kurd ở Syria được Mỹ hậu thuẫn nói rằng họ đang rút về các căn cứ của mình ở phía đông sông Euphrates sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và những chiến binh liên minh với họ mở một cuộc tấn công xuyên qua biên giới. Phiến quân người Kurd vẫn là nguồn gây nên căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ xem phiến quân người Kurd là một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến ở Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ xem họ là những kẻ khủng bố liên minh với những phe phái người Kurd đòi ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một phát ngôn viên của Liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết, người Kurd đã di chuyển về phía đông để chuẩn bị cho việc cuối cùng sẽ giải phóng Raqqa. Tuy nhiên, chưa rõ liệu tất cả lực lượng người Kurd đã rút đi hay chưa, theo đòi hỏi của Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc tiến công. Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh, Rami Abdel Rahman, nói với truyền thông Ả Rập rằng những chiến binh dân quân người Kurd vẫn đang chiến đấu ở phía tây sông Euphrates và thậm chí đã chiếm giữ một số lãnh thổ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông Kerry đã điện đàm với ông sáng sớm ngày thứ Năm và cho biết lực lượng người Kurd ở Syria sẽ rút đi. Phó Tổng thống Joe Biden trong tuần này nói với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ rằng người Kurd sẽ đánh mất sự ủng hộ của Mỹ nếu họ không quay trở lại qua bên kia sông Euphrates. Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về hoạt động quân sự xuyên biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là việc Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mục tiêu tấn công những chiến binh dân quân người Kurd. Bộ này nói rằng, bằng việc nhắm mục tiêu tấn công cả nhà nước Hồi giáo lẫn người Kurd ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục thổi bùng cuộc nội chiến ở Syria, dẫn đến những vụ bùng phát căng thẳng liên sắc tộc giữa người Kurd và người Ả Rập.
Hai cơn hậu chấn mạnh đã làm rung chuyển thị trấn Amatrice ở miền trung nước Ý thêm một lần nữa. Khu vực này đã trải qua một trận động đất mạnh trước đó trong tuần. Cơn hậu chấn thứ nhất mạnh 4,3 độ và một hậu chấn thứ nhì đo được 4,2 độ Richter đã gây hư hại thêm cho nhiều tòa nhà và làm bốc lên những cột khói đen khiến người dân hoảng loạn. Isabel Lacocoli tường trình qua phần trình bày của Hoài Hương và Hà Vũ.
Kể từ khi trận động đất đầu tiên xảy ra tại Amatrice vào sáng sớm ngày thứ Tư, thị trấn này đã trải qua hơn 500 cơn hậu chấn, hầu hết tương đối nhẹ. Trong khi đó, các giới chức bảo vệ dân sự Ý đã duyệt lại con số tử vong do trận động đất 6,2 độ Richter hôm thứ Tư, cho biết con số này hiện nay là 267 người. Đa số là cư dân sinh sống ở các thị trấn Amatrice, Aquetta và Akumoli. Các thị trấn này giờ về phần lớn chỉ còn là những đống đổ nát. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý cho biết, có gần 400 người phải nhập viện để chữa trị các vết thương. Trong số những người thiệt mạng, có ít nhất là 12 người nước ngoài đang du lịch ở Ý. Được biết, có 3 người Anh, 6 người Romania, 1 người Tây Ban Nha, 1 người Canada và 1 công dân El Salvador. Chính quyền địa phương nói, số tử vong có thể sẽ còn tăng cao khi các hoạt động cứu hộ tiếp tục. Cho đến nay, có hơn 200 người sống sót đã được lôi ra từ các đống đổ nát. Nhân viên cứu hộ được chó đánh hơi giúp sức, đang đào bới những ngôi nhà bị sập để tìm thêm người sống sót. Cơ quan bảo vệ dân sự cho biết là 5.400 người đang làm việc dưới sự điều động của họ tại những khu vực bị tàn phá, gồm có cảnh sát, binh sĩ, nhân viên cứu hỏa và hơn phân nửa là người tình nguyện.
Viện Quốc gia Nghiên cứu Địa vật lý và Núi lửa của Ý ghi nhận hàng trăm cơn hậu chấn và nói viện đang theo dõi khu vực dễ xảy ra động đất dọc theo rặng núi Apennine. Các nước Đức, Pháp và Israel đề nghị phái nhân toán đến hỗ trợ công tác cứu trợ tai họa. Nhưng chính phủ Ý đã lịch sự từ chối, nói rằng họ đã có đội ngũ cứu trợ khẩn cấp có nhiều kinh nghiệm, được sự tiếp sức của quân đội và người tình nguyện nên chưa cần được hỗ trợ thêm. Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York thắp sáng khối hình chóp cao 124 mét của tòa nhà bằng đèn ba màu xanh lá cây, trắng và đỏ làm màu cờ Ý vào tối thứ Năm để tỏ tình đoàn kết. Bộ Văn hóa Ý ra lệnh là số tiền thu được từ các viện bảo tàng công cộng trên toàn nước Ý vào ngày Chủ nhật tới sẽ được dùng để phục hồi các tòa nhà tại các khu vực bị ảnh hưởng. Một vài nhà thờ và những tòa nhà thời Trung Cổ khác đã bị hư hại hay bị phá hủy trong trận động đất hôm thứ Tư. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Bộ trưởng Văn hóa Dario Franceschini yêu cầu người dân Ý đi thăm các viện bảo tàng và những địa điểm khảo cổ khác vào ngày Chủ nhật để tỏ tình đoàn kết cụ thể đối với những nạn nhân trận động đất.
Thưa quý vị, một nhà lãnh đạo cao cấp của một trong những doanh nghiệp lớn nhất của Hàn Quốc được tìm thấy đã chết chỉ vài giờ trước khi ông được các công tố viên thẩm vấn về những cáo buộc tham nhũng tại tập đoàn Lotte do gia đình điều hành. Ông Lee In-won, 69 tuổi, là phó chủ tịch của Lotte, chức vụ điều hành cấp cao nhất của công ty do một người ngoài gia đình sáng lập nắm giữ. Thi thể của ông được phát hiện gần Seoul vào sáng thứ Sáu. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin cái chết của ông là một vụ tự sát. Ông Lee đã làm việc với Lotte từ năm 1973. Ông là phụ tá cao cấp của ông Shin Dong-bin, người mà năm ngoái đã đánh bại thách thức từ người anh trai để vươn lên nắm chức chủ tịch tập đoàn Lotte, được sáng lập bởi người cha 93 tuổi của họ. Các công tố viên đã đột kích văn phòng của tập đoàn Lotte vào tháng 6 trong cuộc điều tra của họ về những cáo buộc gian lận. Cuộc điều tra đang diễn tiến đã buộc công ty phải rút lại buổi phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu vào tháng 6 cho đơn vị khách sạn của họ mà lẽ ra có thể thu được hơn 5 tỷ đô la. Ngoài khách sạn, tập đoàn Lotte cũng có những doanh nghiệp về hóa chất và bán lẻ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Khánh An sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Lại rớt máy bay quân sự, Thủ tướng Việt Nam yêu cầu rà soát quy trình bay. Một máy bay quân sự huấn luyện L-39 của Việt Nam vừa bị rơi ngày hôm nay tại tỉnh Phú Yên, khiến một viên phi công tử nạn. Nguyên nhân được Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết là do hỏng động cơ. Đây là vụ rớt máy bay quân sự thứ ba của Việt Nam kể từ tháng 6 tới nay. Các vụ rớt máy bay quân sự gây chết người liên tục xảy ra gần đây khiến nhiều người quan ngại về kỹ thuật và quy trình bảo đảm an toàn bay trong công tác huấn luyện quân đội Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cùng ngày đã ra công điện chỉ đạo Bộ Quốc phòng phải xác định nguyên nhân và rà soát toàn bộ quy trình trong huấn luyện, điều hành bay để tránh xảy ra tai nạn tương tự trong tương lai, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình viên phi công gặp nạn. Máy bay L-39 là loại máy bay huấn luyện chiến đấu do hãng Aero Vochody của Tiệp Khắc sản xuất từ thập niên 60. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết đây là loại máy bay tốt nhất của Không quân Việt Nam và hiện được sử dụng để huấn luyện phi công quân sự. Hiện Không quân Việt Nam có khoảng 40 chiếc L-39 và hầu hết phi công chiến đấu của Việt Nam đều được huấn luyện trên máy bay L-39. Tai nạn mới nhất đã khiến học viên phi công bay huấn luyện Phạm Đức Trung, 22 tuổi, bị thiệt mạng. Theo báo Tuổi Trẻ, chiếc máy bay của Trung đoàn 910 đã rơi ngay sau khi cất cánh được vài phút. Báo Thanh Niên cho biết chỉ huy bay đã ra lệnh cho phi công nhảy dù, nhưng tai nạn đã xảy ra. Chiếc L-39 đã va quẹt vào dải phân cách quốc lộ 1 trước khi rớt xuống một ruộng lúa ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, khiến lực lượng công an phải can thiệp để không xảy ra ách tắc giao thông trên đoạn đường này. Báo Dân Việt dẫn lời Đại tá Nguyễn Đức Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam xác nhận chỉ có một học viên bay đơn trên máy bay. Báo Thanh Niên cho hay một người dân địa phương là ông Đặng Hùng cũng đã bị sức gió của máy bay trước khi rơi, đánh bật cả người và xe xuống đường khiến ông này bất tỉnh. Hiện ông Hùng đã ổn định, có nhiều vết thương và bị chảy máu ra lỗ tai. Trong tháng 6, Việt Nam đã xảy ra vụ rớt máy bay quân sự Su-30MK2, khiến một viên phi công tử nạn. Máy bay tìm kiếm cứu nạn KSA-22 đi tìm chiếc máy bay trên cũng đã bị mất tích ở vùng biển phía nam đông nam đảo Bạch Long Vĩ của Hải Phòng, khiến phi hành đoàn gồm 9 người cũng được xem là đã hy sinh. Bắt 98 ký súng và 2.000 viên đạn trong lô hàng từ Mỹ về Tân Sơn Nhất. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan Việt Nam vừa tịch thu 98 ký súng và bộ phận linh kiện súng trong lô hàng nhập từ Mỹ về Việt Nam. Theo báo công an, lô hàng gồm một khẩu súng hơi và 2.000 viên đạn được giấu trong quần áo, giày dép, máy tính, phụ tùng xe đạp. Tin cho hay người đứng tên nhận hàng được cho là một người đàn ông quốc tịch Việt Nam, 34 tuổi, nhưng không cho biết danh tính của người này. Cũng theo báo công an, người nhận hàng đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số vũ khí trên. Hồi tháng 7 năm 2015, Việt Nam cũng bắt được một lô vũ khí quân dụng cực lớn được nhập từ Cộng hòa Séc đến Tân Sơn Nhất. Lô vũ khí này cũng được cất giấu tinh vi với 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn. Vụ việc này sau đó được cho biết là đã bị gửi nhầm sang Việt Nam. Mỹ bắt một băng đảng lớn gốc Việt tại thành phố San Jose. Mỹ vừa thực hiện chiến dịch truy quét đột kích vào một băng đảng có tổ chức người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose thuộc bang California và bắt giữ gần 20 người, bao gồm một cảnh sát thành phố San Jose cùng với một số lượng lớn ma túy, vũ khí và máy đánh bạc. Theo tin từ báo Mercury News, đây là kết quả của một chiến dịch mang tên Gangs of Thrones, kéo dài 6 tháng của cảnh sát điều tra nhắm vào một băng đảng có mạng lưới tinh vi với các hành vi cờ bạc, tống tiền, buôn bán ma túy tại một số các quán cà phê Việt nằm rải rác khắp thành phố. Cảnh sát trưởng thành phố Jose Eddie Garcia và các giới chức FBI và DEA cho biết chi tiết về chiến dịch trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, một ngày sau khi thông tin chấn động về vụ bắt giữ cảnh sát Derek Antonio có cấu kết với các thành viên của băng đảng này được đưa ra. Ủy viên Hội đồng thành phố San Jose, ông Mạnh Nguyễn, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với cảnh sát vì đã giải quyết một vấn đề mà ông nói là đã làm khổ cộng đồng từ lâu. Báo Mercury trích lời ông Mạnh nói, chúng tôi đã nghe về băng nhóm Việt Nam và các hoạt động bất hợp pháp trong các quán cà phê từ lâu, và tôi rất vui vì họ đã bắt được những người này. Ông Mạnh cũng kêu gọi người Việt hãy hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để chống tội phạm. Cảnh sát cho biết có 23 người đã bị bắt giữ trong vụ này với nhiều cáo trạng khác nhau, từ tống tiền, tham nhũng, buôn bán ma túy, sở hữu súng bất hợp pháp và các tội phạm khác. Trong số những người bị bắt, có một cảnh sát của thành phố San Jose. Hiện 6 nghi phạm khác vẫn đang bị truy nã. Cảnh sát cho rằng băng đảng gốc Việt có liên hệ ít nhất là 2 vụ giết người. Gang of Thrones là một chiến dịch điều tra tội phạm hình sự bắt đầu từ tháng 3 và đã truy quét bắt giữ nghi phạm tại hàng loạt các địa điểm có nhiều người Việt như thành phố San Jose, Santa Clara, Milpitas, Fremont, Anaheim, v.v. Để thực hiện chiến dịch trải dài trên diện rộng với 35 lệnh truy nã, cảnh sát đã theo dõi các cảnh sát viên của quận Santa Clara, văn phòng biện lý quận Santa Clara và cảnh sát Milpitas và sở cảnh sát quận Cam. Hồi tháng 3 năm 2015, cảnh sát San Jose cũng đã thực hiện một chiến dịch đột kích vào 11 quán cà phê và đã tịch thu hơn 100 máy đánh bạc điện tử. California là tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống nhất ở Mỹ. Những năm gần đây, nhiều quán cà phê Việt với các nữ tiếp viên mặc bikini mọc lên rải rác khắp tiểu bang đã gây tranh cãi trong cộng đồng địa phương. Một số giới chức và người dân địa phương đã nhiều lần lên tiếng đòi chính quyền phải đóng cửa các quán cà phê này vì quan ngại ảnh hưởng xấu đến trẻ em tại những khu vực này.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố sẽ đứng hàng đầu trong nghị trình thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi tới thăm Bangladesh vào đợt đầu tuần tới. Quốc gia Nam Á này chưa hết bàng hoàng vì vụ tấn công ngày 1 tháng 7 do nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm thực hiện tại một quán cà phê ở Dhaka, khiến 20 con tin thiệt mạng, trong số đó có 17 người nước ngoài. Steve Herman tường trình từ Washington qua phần trình bày của Đông Hải.
Những cuộc tấn công khủng bố ngày càng tinh vi tại Bangladesh nhắm mục tiêu vào những người nước ngoài, những blogger theo chủ nghĩa thế tục, những nhà hoạt động cũng như những thành viên của các tôn giáo thiểu số. Đây là một chiều hướng đáng lo ngại tại một quốc gia Hồi giáo được biết tiếng về sự kết hợp giữa tinh thần mộ đạo và lòng khoan dung. Chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina quy trách nhiệm cho các tổ chức nội địa về vụ giết hại này. Bà Lisa Curtis thuộc tổ chức Heritage Foundation nói:
The Sheikh Hasina government has really had a sort of head in the sand approach to this.
Trong việc này, chính phủ Sheikh Hasina thực sự có khuynh hướng không chịu đối mặt với sự thật. Thực tế này đã diễn ra vài năm nay, nhưng chính phủ muốn quy lỗi cho phe đối lập hơn là thừa nhận có vấn đề việc đoàn.
Đại sứ Bangladesh tại Mỹ, ông Mohammad Jaudin tuyên bố:
Whether there are these influences come from all ISIS.
Dù những tác động này đến từ nhà nước Hồi giáo hay Al-Qaeda, nếu tái diễn trong tương lai, Bangladesh sẵn sàng chiến đấu chống lại tất cả kẻ thù này.
Bangladesh, Ấn Độ, Hoa Kỳ và các nước khác thường xuyên trao đổi tin tức tình báo về những hoạt động liên hệ đến khủng bố. Và sự hợp tác này giúp ngăn chặn những cuộc tấn công có thể xảy ra ngay trong giai đoạn lên kế hoạch. Đại sứ Bangladesh tại Mỹ nói tiếp:
Through this exchange of information, we have been able to...
Qua việc trao đổi thông tin, chúng tôi có thể diệt trừ những nhóm khủng bố nằm vùng.
Những nhà quan sát như bà Lisa Curtis nói, Bangladesh đang phải đối phó với những đe dọa khủng bố ngày càng tăng trong tình trạng phân chia rẽ thức hệ giữa những người theo chủ nghĩa thế tục và những phần tử cực đoan tôn giáo. Bà Curtis nói:
What Secretary Kerry should make clear to Sheikh Hasina is
Ngoại trưởng Kerry cần nêu rõ với bà Sheikh Hasina rằng, trừ phi có cuộc đối thoại chính trị giữa chính phủ và phe đối lập, hầu như không thể nào tạo được sự đồng thuận quốc gia chống lại chủ nghĩa cực đoan hiện đang thực sự đe dọa Bangladesh.
Điều Ngoại trưởng Kerry sẽ công khai tuyên bố tại Dhaka vào thứ Hai tới đây sẽ được theo dõi chặt chẽ cả trong lẫn ngoài nước để xem chuyến công du này có thành công trong việc tăng cường hợp tác song phương để chống chủ nghĩa cực đoan bạo động hay không.
Trong hơn một tuần lễ, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump gọi đối thủ của ông bên Đảng Dân chủ bà Hillary Clinton là một kẻ kỳ thị và bất khoan dung, đồng thời tố cáo bà là chỉ xem các cộng đồng Mỹ gốc Phi là những lá phiếu mà thôi, trong khi hoàn toàn làm ngơ tình trạng thất nghiệp và vấn đề tội phạm trong các cộng đồng này. Kenneth Schwartz ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Ông Trump nói với cử tri da đen rằng nhiều thập niên giữ quyền cai trị của các chính quyền Đảng Dân chủ đã không giúp ích gì cho họ. Ông hỏi, thế thì quý vị mất mát gì chứ khi bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa vào tháng 11? Sau vài ngày tương đối im tiếng, hôm qua bà Clinton đã phản ứng một cách mạnh mẽ. Phát biểu tại bang Nevada, bà Clinton nói ông Trump dùng những từ ngữ có tính cách xúc phạm và thiếu hiểu biết khi nói về các khu xóm da đen và chỉ thấy toàn là thất bại, giết chóc, ma túy và các trường học tồi. Bà nói thật là đáng buồn là ông Trump không thấy được những sự thành công, chẳng hạn như những doanh nghiệp phát đạt, các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học da đen thành đạt và những xã hội lớn mạnh, dẫn thân hoạt động trong các cộng đồng của họ. Bà Hillary Clinton lưu ý rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã từng truy tố ông Trump về các chính sách kỳ thị sắc tộc khi ông cho mướn các chung cư cho người da đen và người châu Mỹ Latin. Và chính ông Trump tiếp tục khẳng định ông Barack Obama sinh quán ở Kenya thay vì chấp nhận một người da đen trong cương vị Tổng thống Mỹ. Bà Clinton nói, tôi đã đọc và nghe một số người nói rằng những phát biểu có tính khoa trương và bất khoan dung của ông Trump chỉ nhằm mục đích vận động chính trị. Một nhân vật thái quá dùng những lời lẽ quá trớn để gây chú ý. Nhưng hãy nhìn vào những chính sách của ông. Những chính sách mà ông Trump đề nghị trên thực tế chỉ là đưa những thành kiến ra thực hành. Đây là một sự thực khó chấp nhận. Không có một ông Donald Trump nào khác cả. Bà Clinton nói một cánh hữu thay thế đã khống chế Đảng Cộng Hòa Mỹ. Bà miêu tả cánh hữu đó là một thành tố ngoài rìa, bác bỏ chủ nghĩa bảo thủ chính thống như một mối đe dọa đối với vị trí độc tôn của người da trắng. Bà cho rằng sự hoang tưởng và chủ nghĩa cực đoan chưa bao giờ có một cái loa phát thanh trên toàn quốc cho tới bây giờ. Bà chỉ trích ông Trump đã không quay lưng với các phần tử cực đoan cánh hữu, như những người dẫn chương trình phát thanh có lập trường cực đoan, các chính khách mập mờ, những nhân vật theo lý thuyết chủ nghĩa và các tờ báo lá cải, kể cả các nguồn tin cho rằng bà Clinton mắc bệnh nan y và đồn đại bà sắp chết. Ông Trump nói bà Clinton không có sức và không có năng lực để làm Tổng thống. Trong khi chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa trước cuộc bầu cử Tổng thống, 2 ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ Mỹ đang vận động lá phiếu của cộng đồng thiểu số. Ông Trump tìm cách thuyết phục cộng đồng Mỹ gốc Phi để họ quay lưng lại với bà Clinton, trong khi phần lớn thành phần này ủng hộ cho bà. Cùng lúc, ông Trump cũng tìm cách giảm nhẹ tính cách quyết liệt của những phát biểu của ông trước đây về những người di dân đến từ châu Mỹ Latin, khi ông nói rằng không phải là tất cả thành phần này sẽ bị trục xuất. Trong tuần qua, ông Trump hứa hẹn sẽ cải thiện lĩnh vực giáo dục và giảm tỷ lệ thất nghiệp trong các cộng đồng Mỹ gốc Phi. Ông hứa sẽ hồi sinh các khu vực nội thành đang sa sút, nơi mà người Mỹ da đen sinh sống. Tại một cuộc meeting ở Manchester, bang New Hampshire hôm qua, ông quy lỗi cho Đảng Dân Chủ là đã thất bại, không bênh vực các cộng đồng thiểu số tại Hoa Kỳ.
Tin tức từ Bolivia cho biết, những thợ mỏ đã bắt cóc và giết chết Phó Bộ trưởng Nội vụ của nước này, Rodolfo Yanez. Bộ trưởng Nội chính Carlos Romero đã yêu cầu những thợ mỏ trao trả thi thể và gọi hành động này là một vụ giết người hèn hạ và tàn bạo. Ông Yanez, 56 tuổi, đến nói chuyện với những thợ mỏ ở Panduro, cách thủ đô La Paz khoảng 160 km, để thương thuyết trong cuộc xung đột về luật khai thác mỏ. Những thợ mỏ đang đòi hỏi thay đổi luật pháp, và hôm thứ Ba, những cuộc biểu tình biến thành bạo lực sau khi họ chặn một con đường cao tốc và đụng độ với cảnh sát. Những thợ mỏ sau đó đồng ý bắt đầu đàm phán với chính phủ vào sáng thứ Sáu. Những người biểu tình muốn có những nhượng bộ về khai thác mỏ và quyền được làm việc cho những công ty tư nhân hay nước ngoài và có được sự đại diện lớn hơn của công đoàn. Trước khi giới hữu trách có thể xác nhận cái chết của phó bộ trưởng, truyền thông địa phương đưa tin rằng một giám đốc đài phát thanh đã nhìn thấy thi thể của ông Yanez. Sang tin về nước Pháp, Tòa án Hành chính tối cao của Pháp ngày hôm nay thứ Sáu sẽ phán quyết liệu có cấm đồ bơi burkini che kín toàn thân hay không. Trang phục này, có tên ghép từ chữ burka và bikini, đã khơi lên tranh cãi quốc tế. Phán quyết sẽ được đưa ra vào buổi chiều và có thể sẽ định ra tiền lệ ở ít nhất là 30 thành phố của Pháp. Một số thành phố ven biển, bao gồm vùng Côte d'Azur ở miền nam của Pháp, đã cấm đồ bơi che kín toàn thân mà phụ nữ Hồi giáo mặc với lý do là nó vi phạm luật của Pháp về chủ nghĩa thế tục. Lệnh cấm được ban hành giữa lúc nhiều người Pháp lo sợ về an ninh công cộng sau những vụ tấn công của những kẻ chủ chiến Hồi giáo ở Paris, Nice và những nơi khác trong 20 tháng qua. Liên đoàn Nhân quyền Pháp đã khởi kiện lệnh cấm này và nó đã làm dấy lên tranh cãi nóng bỏng. Tổ chức này nói rằng phụ nữ nên được tự do mặc thứ gì họ muốn trên những bãi biển của Pháp. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, lệnh cấm này được nhiều người ủng hộ, nhưng tòa án mới có quyền quyết định giữ nguyên hay bãi bỏ lệnh cấm này. Nhà chức trách ở miền trung Nepal cho biết một chiếc xe buýt đã lao xuống một dòng sông làm thiệt mạng 21 hành khách. Giới hữu trách nói rằng vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Sáu trước khi xe buýt rơi xuống sông Trishnu nước chảy xiết, cách thủ đô Kathmandu khoảng 120 km về phía Tây.
Mời quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe tạp chí Thanh Niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.